Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng là Quan Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chư Lịch Đại Tổ Sư Thịnh Độ Tông. Xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Vâng, sáng giờ thôi là có 6 tiếng mới chịu nằm được 10 phút, nằm xuống thì nó rơi ngay vào con giấc mộng mỹ, rồi xong rồi tỉnh ngay. Đúng là cái đồng hồ sinh mạng đó cũng đặc biệt. Tuy rằng khi mình tập được cho nó một cái công việc, thì lúc mà 2:10 thì Đặng Văn là kêu xe, 2:30 nó kêu xe nha, rồi sau đó thì nó nằm, và nằm quá mệt thì nó phải đếm ký số đến từ 1 đến 100, sau đó bao giờ và ngay đúng 2:25 thì đã ngồi dậy. Trước khi Lâm gọi thì người đã ngồi dậy rồi, thì chứng tỏ rằng năng lực công việc chúng ta đúng là như ngài Lục Tổ Huệ Năng nói, nào là tự tánh vốn sẵn đầy, nào là tự tánh vốn sẵn, vốn sẵn thanh tịnh. Thế rằng là thân xác nó rất mệt, nhưng mà cái tâm thức chúng ta nó luôn luôn có một sự ổn định theo cái sự sắp xếp của mình. Mình cứ ngỡ là mình sẽ quên, mà ta không quên. Thật sự một con người đang bệnh thì sức khỏe không tròn đầy lắm, nhưng mà nó suốt 6 tiếng đồng hồ liên tục thì như vậy thôi, ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng mà vì ở trong những lời nói đó là muốn người ta tốt, muốn người ta được tiếp nhận cái tốt nhất, thì người khác nó dùng một cái những cửa bình thường. Thì vấn đề khi chúng ta làm giáo dục như vậy, nếu chúng ta đạt cái mục tiêu là gì, chúng sanh được tốt, các con được tốt, thì chúng ta sẽ làm hết sức mình. Và cái đề tài hôm nay vốn dĩ là mình muốn cho mình học một cái đề tài khác, nhưng mà khi lật ra thì có một cái đề tài rất này, cái tựa đề rất hay, nhưng mà chưa đọc qua lần nào, không biết là giải có tốt không. Nhưng mà hôm nay có truyền hình trực tiếp cho nên chắc sẽ tốt. Mình nói tính chào đương tính mình chứ, phải không? Thử xét gì đó là câu của nó là được mất bại thành tổn thất quá lương thôi. Thì bây giờ mình cũng nói gì đi, tự được mất bại thành cũng bổn tốt nó quá lương thôi, bại thành nó cũng là lớn thôi mà thôi mà. Thật ra giúp vậy là hôm trước học chúng đang đây dẫn cái đề tài là sự lợi ích của sự niệm Phật, nhưng mà chúng ta thì những người đã tu niệm Phật, nhưng mà chúng ta đây là từ những thầy cô giáo, thì chúng ta thấy việc lên cái đề tài này quay sầm mơ giao chân sư trụng đạo. Tại vì sao phải tôn sư trọng đạo? Nó đến đây thì phải nói là rất là cảm động. Vì ngày xưa khi tiếp cận với địa hòa thượng, Nghe qua lúc đó chỉ nghe được khoảng 40%. Hôm đi giảng, đi dạy ở Vũng Tàu, dạy cho cái lớp ở trường, ở cái lớp đó của trường, thấy một số đĩa, cái đĩa to hơn của Hòa Thượng. Mà lúc đó thì chẳng có Hòa Thượng là ai, nếu Hòa Thượng cái mặt cũng dễ thương. Thì nó vậy thì bây giờ mình đang vừa nghe những cái điểm tiếng Hoa trực tiếp như thì sẽ tăng trưởng cái ngôn ngữ và cũng tăng trưởng thêm cái năng lực chữ Hán của mình. Cho nên chỉ nghe thôi, nhưng mà nghe vô thì sẽ cùng sau này dễ quá. Mà lúc đó chỉ nghe được 40% thôi, chứ không phải được ngày sau chuẩn bị. Thì từ đó miệng mài dịch, dịch cũng chẳng biết để cho ai, nhưng mà cứ dịch thì vẫn hay luôn. Dịch giết ai, giết con ta, giết mất, gọi là giết tương, nó là khuyết cả ngôn tài. Và trong cái lúc làm đó, trong cái vô hình chung, Ngài đã gắn liền trong cái tư tưởng mình đã thấm nhuận cái tinh thần của Ngài. Từ lúc nào cũng biết Ngài rất là khoảng lúc nó sâu này. Và mình cảm thấy càng lúc càng lời lạc khi mình bắt đầu dần dần đang làm theo lời giáo huấn của Ngài. Cái lợi ích nhất chính là lợi ích mà không, mình không có tích chiếu. Ngài nói một câu mà nó tích tài tán đạo, mình phải nghe lời này, mình nhất định chúng ta mình không tích tài. Mà lúc nào nếu mình có thì mình tán tài tán đạo cực độ phóng sanh. Mà đến hôm nay thì mình thấy được thực sự những gì Ngài dạy mình làm theo thôi, làm tuy rằng không giấu nhưng mà rất được lợi. Còn nếu mình làm mà chống được 100% nữa thì giống như Ngài 100% thì sẽ có lợi, để nó còn lớn hơn. Cho nên vừa chưa đọc cái bài này nhưng mình lập trang để tìm thì thấy quay sổ nó do chân sư chuẩn to. Vì sao phải tôn sư trọng đạo? Ồ, nghe các con, mình dùng bài này tức thời tại đây quyết định ngay bài này. Thật ra cái câu này trong Lăng Kinh Lăng Nghiêm Đức Phật cách đây hơn 2.000 năm, gần 3.000 năm mà Ngài đã nói rồi. Chúng sanh thời mạt pháp bất hiếu với cha mẹ, bất kính tam bảo, không tạo thiện nghiệp, chuyên tạo ác nghiệp. Đó là một cái điều mà Đức Phật đã thấy từ rất lâu rồi. Thật ra chúng sanh không được dạy thôi, không làm ra biện pháp. Chứ nếu mà có người làm ra biện pháp, có người được, họ được dạy, thì mình thấy họ cũng sẽ làm tốt. Giống như đứa con của chị hôm qua, à chị Hương đó, cái đó cũng là cá tính chứ phải không làm. Nó phải là một đứa bé dễ dạy. Nhưng mà vì cái sự chuyển tâm của chị, cái sự chân thành cải đổi từ nơi, nó chính người mẹ, cho nên là người đứa con gái đã thay đổi. Nói đến đây mới nhớ đến ngày xưa, cách đây cũng 6 năm thì khi thầy giảng ở Cần Thơ, có một Phật tử hỏi rằng: thầy ơi, sao con tu hành nhiều năm rồi mà con của con nó không thay đổi? Tôi nói chị nghe, tôi nói cô nghe, cô đừng có buồn. Tôi nói, nó thầy cứ nói đi. Tôi nói tại vì bản chính có thay đổi rồi, bản sao nó thay đổi. Có nghĩa là chỉ là bề ngoài thôi, chính nội tâm thay đổi thì chắc chắn con sẽ thay đổi. Như vậy thì chứ mình giảng thì mình nói thôi hôm nay không giảng Phật pháp, giảng đạo hiếu đi. Lên ngồi đấy mà cái chùa gần như người ta không được nghe giảng, nói hôm nay mình giảng gì đạo hiếu, không giảng Phật pháp. Rồi cho tri ân luôn, hỏi ai có cha mẹ đi theo thì mời lên tri ân. Thì có 3 người, thì trong đó có một người mẹ, có một người con muốn tri ân mẹ, vừa khởi tâm tri ân mẹ. Mà đặc biệt đó là chắc mẹ chồng chứ không phải là mẹ ruột. Thì thầy bước ra ngoài sân, thầy nói: ngoài này có ai muốn chi ân không?
mấy đứa con nhỏ nhiều quá, sao các con mà không có cha mẹ? Thì có một bé như là con của chị biết rồi, bên khách sĩ hàng tướng thanh niên cũng đứng lên là xin chị em 14 tuổi. Sau khi nó mời lên chị em thì bà cụ xin cái quỳ mà mẹ, cái người mẹ nó mời mẹ lên đi thì quỳ lên đây chị em. Thì ai cái cậu bé nhỏ nó, cậu bé đó 14 tuổi, quỳ sau lưng nó, ủa mẹ con đâu? Nó chỉ mẹ con đây. Trời, thầy nổi da gà lên. Ý nó là gì? Cái tâm của người mẹ vừa khởi lên là muốn tri ân mẹ chồng. Nghe là tri ân bà nội. Thì thằng con ngồi ngoài sân, ngoài chánh điện, nó đâu có thấy mẹ nó. Thầy biết là nó không thấy mẹ nó đã xin được tri ân, xin tri ân. Thì mẹ nó ngồi phía sau mẹ là một cái cột to. Đưa tay, nó ngồi ngoài sân, khuất bên ngoài. Thì nó lại muốn tri ân mẹ. Mình thấy rõ ràng là tâm hiếu cảm tâm hiếu ngay tức thì. Hôm đó có anh Tuấn như thế, anh đến nghe anh thấy, tôi nói anh thấy không? Rõ ràng tâm cảm tâm mình thấy, cho nên mình phải thực sự làm được. Con người ta nói đến hòa thượng cái chỗ mà nó đến cái sự tôn sư này, thật sự mình nói là mình tri ân vô vàn. Giống như trong phần ngữ thôi nói, tuy là người biết nói tiếng người mà chẳng có đạo đức, chẳng biết lễ nghĩa, nói rồi thì nói cho hết luôn rồi thì không ngày cũng nói hoài. Con quẹt biết nói tiếng người nó không thể thoát được kiếp chi. Con tinh tinh nó biết nói được tiếng người nhưng mà nó cũng không thoát được cái kiếp cầm, nó vẫn chưa thoát được kiếp cầm thúc. Con người mà không biết đạo đức, không biết nhân nghĩa, tuy biết con đến cái người mà trong tâm với lại khác gì cầm thú. Người xưa người ta giáo dục cái thế hệ sau nó chặt chẽ như vậy, nó thông thúy như vậy, cho nên toàn là ra là tánh thiện không làm vậy. Còn mình ngày nay thật sự có không có được dạy, mình không có được, không có được đào tạo một cách chuẩn chỉnh sát sao. Xung quanh toàn là những bậc gọi là những người, những bậc thánh bậc hiền, cho nên là cứ chắc chắn là những người sao cũng trở thành bậc thánh bậc hiền. Hôm trước giảng đâu thầy nói, ôi tại sao bấy lâu nay không có thánh hiền ra đời lại sao? Chỉ có ai dạy thánh hiền, dạy làm thánh làm hiền đâu mà có thánh hiền ra đời. Chứ nếu mà có người dạy làm thánh làm hiền thì chắc chắn họ cũng sẽ làm thánh thành hiền đấy. Hòa thượng dạy rồi, nhận ân huệ là bán tự do, mất đi chính mình như vậy thì không cần thiết. Người ta tặng với cái thái độ thế nào thì mình tiếp nhận nó không sao. Con ta tặng là để gì? Muốn mua lòng cô giáo để chăm sóc lại con người ta được tốt hơn thì dứt khoát không nên. Tuy nhiên một cái việc làm thiêng liêng cao cả, tuy nhiên mình lại đánh mất nó. Một cái vai trò, một vị trí cao, cái thiêng liêng cao cả thì lại tự nhiên vì những cái vật chất thường gần làm đánh mất mình. Hôm trước có một vị mời tôi, sau đó tôi thấy nó không ổn, tôi chắc tôi kia với máy bay đặt rồi, đặt cho 3 người đi. Họ thường nói khi tôi mới bắt đầu 60 tuổi đi học, lúc đó là đi học tương thuận. Nhà của tôi là ở nông thôn. Cái trường tư thục này là thành lập ở trong một cái từ đường của người thân thích và dòng họ. Có một vị lão sư, đại khái là một vị tú tài của chiếu cuối đời nhà Thanh. Trong lớp học chỉ có 2 mấy học trò. Đối tác của học trò trình độ thì không như nhau, tiếp tục trình độ tuổi tác không như nhau. 15 tuổi, 15-16 tuổi khoảng đó. Còn nếu mà rất nhỏ thì là 6-7 tuổi, phù hợp cho một cái lớp tư thục đó. Và thường nói hôm một hôm ngày, hôm cái ngày mà lên đi học thì cha tôi dẫn tôi đến. Đây là một việc là hết sức long trọng. Trên từ đường có một cái nơi thờ lớn, nơi đó thờ tổ sư. Lúc này thì nghe nói trên từ đường thờ một cái, một cái bài, một cái bài vị của Khổng Tử. Bài vị đó là gì? Là để trên lần đại thánh đó, đại thành chí thánh tiên sư Khổng Phu Tử. Nghe là bài vị là thờ Khổng Phu Tử để là đại thành chí thánh tiên sư. Nói đây thì tụi mình nhớ cái hôm mà khai cái lớp ở bên chung cư, cái lớp mà một tháng làm con phải hiếu, thì các bậc cha mẹ trong đó có chị, có chị Phương, hiện giờ là giáo gia hiệu trưởng của Đức Chí Mầu, cầm gia pháp quỳ xuống đại diện cho tất cả các cha mẹ, giao gia pháp này cho cô giáo để cô giáo tùy nghi mà xử lý khi các con sai phạm trước mặt các con. Trong đó có con chị Phương, một cái nghi lễ dân gia pháp cực kỳ trịnh trọng. Người mẹ sau khi nói xong quỳ xuống và dâng hai tay lên. Trong khi đó cô Trang rất trẻ, cô Trang nhỏ tuổi hơn cô Phương nhiều, nhưng mà thật sự phong thái cô Trang thầy thấy rất là chuẩn chạc. Cái phong thái này các cô nhà mình cũng phải học đấy. Rồi thầy nói khi bước vào từ đường, lão sư đứng một bên, cha tôi tiến về phía trước, chúng tôi đứng ở phía sau. Tất cả đều hướng đến bài vị của Khổng Lão Phu Tử. Điều là gì? Ba lần quỳ, chín lần khấu đầu. Và thầy nói đây là lễ kính mà của các đối với hoàng đế thời trước thì các cùng thần, là một cái lễ kính gọi là cao nhất, tôn trọng. Chín lần cúi đầu, ba lần quỳ, có nghĩa là ba lần lại chín lần khấu đầu. Sau khi lễ Khổng Lão Phu Tử xong thì cha tôi mời thầy lên ngồi ghế, lại hướng đến thầy ba lần quỳ, chín lần khấu đầu. Mình thấy cái nghi thức khi cha, khi người lớn mà làm như vậy thì chúng ta người nhỏ phía sau không khiếp sợ. Một trưởng bối mà như vậy thì, và cái việc này thầy cũng đã nghe hòa thượng nhắc một lần, khi mà mở cái lớp mà bồi dưỡng nhân tài thì cái lúc mà mời các học trò lớn của ngài Lý Đức Nam để mà đứng ra làm những vị thầy dạy cho cái lớp đó, thì chính ngài Lý Đức Nam đại diện cho phụ huynh lễ các vị thầy này ba lễ. Lúc đó học trò có bằng thất kinh hồn vía, trời trời, tự nhiên bây giờ mình ngồi đây thầy của mình dạy mình. Lúc đó ngài Lý Đức Nam nói mấy ông ngồi đó, mấy ông phải ngồi đó, tôi đại diện cho phụ huynh lễ các thầy. Các thầy phải gánh vác cái trọng, cái trách nhiệm này để mà giáo dục con người ta cho nên người. Mình thấy đúng là cái lễ tiết này, cái trường hiện đại sau này, các trường của chúng ta thì ta không thể làm được gì đó, nhưng mà những cái buổi học một tuần, một tháng, hai tháng chúng ta nên làm cách nghiêm túc để ghé vào, để cho các con có một cái ấn tượng sâu sắc. Và cái nếu bây giờ chúng ta không phát huy cái lễ tiết này thì ai sẽ làm đây, đúng không? Ai làm đây? vừa vào cái lớp 2 tháng ở Tây Ninh Sa Mát, gửi hình ảnh về thầy rất tốt, rất tuyệt vời, các con rất là tiến bộ. Phải nói là tình sao nói với thầy là các con coi như là thay đổi rất nhiều, mình thấy thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Vậy thì sau này khắp nơi mình sẽ cử cứ hai người càng một lớp cộng với người địa phương để làm gì? Thì các con ở vùng sâu vùng xa sẽ được lắm tốt. Mà thầy nói chúng ta nhìn thấy cha mẹ của chúng của mình đối với lão sư có một cái sự cái lễ thích, tam quỳ 9 lần sát, 3 lần quỳ, 9 lần cúi đầu như vậy. Và thầy nói các bạn nghĩ thử xem chúng ta là học trò có dám bất kính với thầy giáo không? Cha mà kính trọng là thầy giáo lớn như vậy thì con không thể không cung kính. Và thầy nói chỗ này, sau khi lễ bái xong thì dâng lên lễ vật. Trong Phật pháp, trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Là cúng dường. Và thầy nói cúng dường cho thầy cũng giống như là cúng dường Phật Bồ Tát, cung kính như vậy. Có nghĩa là trước khi hành giống như tới Phật Bồ Tát là gì? Trước khi đó mình hành lễ, cung kính hành lễ, sau dâng lễ và lên cúng thì hành lễ đối với thầy cô giáo như vậy. Người xưa người ta đối thầy cô giáo như vậy. Cho nên ngày nay chúng ta thầy cô giáo phải làm biểu hơn. Cho dù mình là thầy cô giáo, mình nên gửi con đến trường, mình cũng hành lễ như vậy. Nhà trường không bắt người, chúng ta phải làm. Vừa rồi ở Tây Ninh có một người mẹ trong cái lớp học đó, mình tại sẽ ngồi chứ. Một người mẹ khi con nó phạm lỗi, nó bể đồ gì đó, nó đánh bạn, người mẹ trẻ khoảng 30 tuổi, 32 tuổi đổ lại, quỳ ôm lễ vật đi, quỳ đi bằng hai đầu gối từ ngoài cổng rào, mà từ ngoài cổng rào mà đi vô tới trong là 60 mét, phải đi qua một cây cầu, cầu đá, cầu xi măng, nhưng mà nó hơi gì nè, giống như cầu trang trí mà nên. Nhưng mà đi bằng hai đầu gối, đi lên cầu thì dễ nha, mà xuống, lúc mà xuống á mới khó, nhũn xuống á mới đi bằng đầu gối. Vậy mà đi cần hai đầu gối nhít đi vô tới trong nhà trong, gặp Tịnh Sang để mà xin lỗi. Ôi người mẹ này, tôi thấy nó quá tuyệt vời. Cái ngộ tánh người ta nó cao đến mức như vậy, chắc nhiều đời nhiều kiếp người ta cũng đã được học có đạo đức rồi, nên người ta làm không được giải đâu. Tôi chưa học cái lớp đệ tử quy như mình chính quy mà học được 40 tập đó chứ có. Nó vừa rồi mới kêu tịnh nhân tịnh linh lên ôm lên 15 bộ gì đó để tặng cho nó, chứ giờ trước giờ chưa có. Nhưng mà người ta có ngộ tấn nợ đúng rồi, đi hai bàn đầu ôm vô một cái thùng quà, đi bằng hai đầu gối vô tới cho. Thật cho hai đứa con này nhớ cả đời. Nếu mình phạm tội thì mẹ phải nhận lấy cái tội của mình như vậy thì chúng mới nhớ cả đời. Sau khi hành lễ xong, dân phẩm vật cúng dường, phụ huynh dặn bảo con phải nghe lời thầy dạy. À, cái thứ tự đây nha. Sau khi dân lại thầy dạ, lại tổ thánh tiên hiền xong, lại lão sư y như lại tổ thánh tiên hiền, vừa dân lễ vật xong rồi, bắt đầu phụ huynh mới dặn con, dặn trước mặt thầy phải nghe lời thầy. Cái việc này thầy cũng đã có được nếp. Ngày xưa thầy cũng đã nói một lần rồi, ngày xưa học trường làng, ông thầy ông muốn ác chứ bằng thước che mà ông giụm tay này nắm tay này, bút lên bút nhẹ tay không thẳng tay đã vô mình năm đầu ngón tay một cái rồi nó thấy bao nhiêu ông trời đau trời ơi, nó nó đau của bạn, nó đau chúng nó chỉ kêu trời không à. Ôi trời ơi, đau quá, thấy đau quá. Đau hả? Nằm xuống, nắm cái đầu xuống, kéo cái quần ra. Chứ đâu phải là để vặt cái quần đánh đâu. Giáp cái đầu trên bàn, kéo quần xuống, nã tiếp. Mày có giá về nhà dám biết cha mẹ không? Không có. Chính mình tính thầy ngày xưa đó. Còn nhớ tên ông thầy, không có biết tên lắm đâu. Kêu là ông thầy Mười thôi. Ông thầy Mười. Còn con của thầy là gọi là cô Sáu thôi. Chỉ biết kêu bằng thầy Mười, cô Sáu thôi. Mà ông thầy Mười thì thôi. Đứa nào mà không thuộc bài là quýnh. Thầy sẽ dễ bây giờ mà cầm cái viết và cầm tay mặt, tay trái, tay mặt nha. Còn tương tật cái thứ gì cũng cầm tay trái chứ. Cả cây cọ bây giờ cầm cái bút của cái viết này cũng cầm tay trái. Viết chữ cầm cái bút này tập cũng cầm tay trái. Chỉ có cái tay mặt này là cầm cái viết. Còn bây giờ cầm đũa ăn vẫn là tay trái. Chỉ có tay mặt là chỉ có đọc cái viết. Tại sao? Hồi xưa mà cầm tay trái ông quýnh cho mày chứ bằng đó chống tay là bút. Bút đơ luôn rồi làm sao mà cầm viết nữa thì phải cầm tay này thôi. Nhưng mà họ có ghét thầy không? Không, ngày hôm sau vẫn tiêu. Ngày hôm sau đi học là bình thường. Không gì không, không hẳn. Dạng con phải nghe lời thầy. Phải tiếp nhận dạy dỗ của thầy. Và thầy nói đây là dụng ý rất sâu sắc. Đây là giáo dục. Nhưng mà thầy nói thế nhưng loại giáo dục này cái thời gian mà tôi được tiếp nhận quá ít. Thế còn bây giờ chúng ta có được tiếp nhận đâu, có được giáo dục đâu. Vậy thì bây giờ mình nhớ lại cái câu mà trong thầy Thái nói: thánh hiền do dạy mà ra. Vậy thì bây giờ người ta không dạy thánh làm, thánh làm hiền thì người ta dạy làm kẻ phàm phu tục tử, thì bây giờ tôi cũng sẽ làm ra phàm phu tục tử chứ sao. Cho nên bây giờ cái người mà sai phạm mình đáng thương hơn là đáng ghét. Chẳng qua họ không được giáo dục mà thôi, họ không được dạy nhau mà thôi. Chứ những đứa con mình thấy nó quay đầu làm rất là tốt. Và thầy nói tôi chỉ học được có 3-4 tháng tư thục, thì cái trường tư thục này bị đình chỉ. À, cái việc cái lớp học từ đó đó, nghĩa là cái chương trình học tư thục không còn nữa, mà là biến thành tiểu học. Nó khác nhau chỗ nào? Tiểu học và khác nhau chỗ tư thục chỗ nào? Và thầy nói giáo dục trong tư thục thì chú trọng tôn sư trọng đạo, còn trong giáo dục của tiểu học thì không có. Ngay chỗ này mình hôm nay thầy mới cũng thật sự mới phân định nó rõ. Trong giáo dục tư thục thì chú trọng tôn sư trọng đạo, trong giáo dục tiểu học không có chú trọng. Có nhưng mà nó không chú trọng. Mà đối với cái tuổi đó mà không chú trọng thì làm sao nó khác đi, đúng không? Mình phải chú trọng nó thì nó mới khác đi. Và thầy nói sư đạo là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Vậy thì tại vì sao phải tôn sư trọng đạo? Bởi vì không tôn sư thì là không hiếu thảo với cha mẹ. Mình có tôn sư thì mình thật sự chân thật là hiếu thảo với cha mẹ. À, chỗ này bà thầy nói hiện tại sư tại nà, hiện tại thầy ở chỗ nào rồi? Bà thầy nói hiện tại mẹ dân, hiện tại không còn. Bà thầy nói hiện tại xã hội vì sao mà loạn đến như vậy? Tại vì sao không có cái trình tự thứ như vậy? Bởi vì giáo dục không còn. Mình phải nhớ cái chữ giáo dục, đây là giáo dục hiếu đạo, giáo dục tôn sư trọng đạo, chứ không phải là giáo dục không còn. Mình hiểu được cái ý nói đây là giáo dục của cổ thánh tiên hiền không còn nữa. Cho nên chúng ta ngày nay chúng ta là những người đi làm cái việc mà trăm ngàn khó khăn này. Chúng ta đang làm cái việc trăm ngàn khó khăn chứ không phải là làm một việc khó khăn nhỏ đâu. Hòa thượng nói đây là một việc mà một việc rất là đáng thương. Có nghĩa là không được giáo dục đạo đức là chính là những người đáng thương. Rồi sáng nay có một cái cô xíu người lên trên gom để học, thì cô viết một bài rất là dài, cũng rất là cảm động. Cô giáo bên đây đến kiến thì ngày hồi xưa thì ai lên gom thì đâu có đăng ký vô gom, thì đâu có bình luận. Rồi sáng thầy lên thầy nói cái quan trọng lớn nhất trong cuộc đời này chính là dạy con. Cái niềm vui lớn nhất trong cuộc đời này chính là đi học. Học đây là học giáo dục cổ thánh tiên hiền, không phải là học cái thế gian. Cho nên cái trang web chữ Hán đó, chí yếu mạc như giáo tử, chí lạc mạc như đọc thư, hai câu. Cái niềm vui, cái việc quan trọng lớn nhất của đời người chính là dạy con. Dạy con cái gì? Dạy con đạo đức làm người. Chứ thật sự ngày nay người ta dạy rất tốt mà, phải không đó? Nhưng mà nó không phải là đi sâu vào cái cốt lõi. Học tiếng Anh, học đàn, học múa, học hát, đủ thứ tất cả thứ. Học mà nó xa lìa với cái cần thiết của một con người cần học. Nên cuối cùng họ đâu làm người nữa đâu. Bây giờ chỗ này Hòa Thượng nói mới nhớ được ngày xưa mình đi học trường làng, biết rõ ràng là tư thục, chú trọng tôn sư trọng đạo, cái gọi là cái độ nghiêm từ nghiêm cẩn của một thầy giáo. Lúc đó bây giờ ông đánh mình bố mình xích cố mình mình bỏ tập, mình bỏ dép luôn, mình chạy. Bây giờ dám bỏ tập bỏ dép nó chạy luôn, bỏ cặp chạy luôn cũng sao, đúng không? Nhưng mà dám à, bỏ học mà chạy về nhà thì còn te tua thê thảm hơn nữa. Chứ đâu phải là bỏ chạy về nhà là yên đâu. Bỏ học mà chạy về nhà thì còn không được ăn cơm mà còn te tua thê thảm. Về nhà cha mẹ lúc đó là quýnh ác nữa. Bỏ học hả? Vậy thì bỏ cơm luôn nghe con. Quýnh cho một trận te tua xong rồi là quỳ đó bỏ cơm luôn. Hỏi dám không? Đâu có dám. Thì thôi ông thầy này quýnh ác nhưng mà còn đỡ, về nhà còn không bị ăn đòn. Chứ bây giờ mà không chịu ăn đòn về nhà thì một trận còn te tua hơn, mà còn phải nhịn đói nữa. Đó mới chính là giáo dục tôn sư trọng đạo. Hồi sáng này nghe trong vườn thơ chiếu cái câu thầy nói một câu mà mình cảm thấy, thầy nói câu là dưỡng bất giáo phụ chí quá. Nhưng mà thôi câu sau tôi không dám đọc. thầy nói vui thôi, thôi câu sau tôi không dám đọc. Tôi cảm thấy trong Diêm Vương giờ này có tên tôi. Tại vì ngày trước tôi dạy tiểu học, không biết những học trò tiểu học có bây giờ mới là có tốt không, hay là đang là những học trò phạm tội. Nêu lên cái tên học trò là nếu mà bây giờ mà đọc được trong tờ báo mà có cái tên là Trần Văn A hay là Phạm Văn B mà đó là học trò tiểu học của tôi thì cả như xong rồi, Diêm Vương đã có tên à, trong âm phủ đã có tên. Với ngày nói không dám đọc câu sau, giáo bất nghiêm sư chi đọc, cho nên là không dám đọc cái câu sau. Ngài nó thầy nói cho gọi là cho vui, nhưng thật ra là nhắc nhở người làm giáo dục. Đúng là thật sự các vị thầy này những ngày trước nghiêm khắc nhưng mà từ bi không ai làm. Cái chỗ đó là cái gọi là nghiêm từ của những vị thầy, nghiêm khắc nhưng mà từ bi. Mà ngày nay không phải chúng ta làm vị thầy ta không làm được điều đó, ta làm được điều đó chứ không làm được. Mà muốn được một cái bậc thầy nghiêm từ thì trong cái việc làm cái khởi tâm động niệm của mình, nó gọi là không có được, không có những cái thành bại được mất, thì tự khắc nó đạt được cái mức độ đó. Còn trong mình nó lởn vởn những cái thành bại được mất, thì tự khắc cái nghiêm từ nó sẽ không thể hiện rồi. Mình thấy rõ ràng thằng cái đó chứng minh mọi người đều thấy. Sáng nay ai nói tôi này, nó mỗi lần mà đi làm, đi được dự cái lớp mà dự giáo dục hoặc cô Tuấn dạy thì chưa lần nào cô không khóc. Nhưng mà thật sự là cổ rất từ bi, cái tấm lòng gọi là mình gọi là, tôi gọi là từ chuyên ngôn một tí là vô ngã vị tha, thì gần như cổ giờ ngày nay cũng còn, cô xả hết, xả tất cả. Còn nói rồi là công phu tu hành thì thôi, đừng có mơ tưởng một ngày theo cổ để niệm. Hình như 2 giờ thức dậy tu rồi, tu cho tới sáng rồi xong rồi bắt đầu sáng mệt thì ngã ngủ, tu xong rồi tu lại, ăn xong rồi lại tu tiếp. Cổ nói với thầy hoài, nói con sợ con đi nói sai rồi chết luôn, cho nên là thầy cho con ở nhà, con bớt đi một tí. Thì cô ở nhà chứ cô phải bắt, cô phải đi ngoài đâu. Nhưng mà cô biết rằng khi mà người ta cần đến rồi thì sao, cái nơi mà cần đến mình thì mình nói mình ở nhà mình niệm Phật như vậy thì không đúng. Con chỉ sợ là con nói sai một cái là chết, nhân quả như thầy Thái. Cô mỗi lần cô nghe cái nào mà thầy Thái nói xong là cô chạy lên rồi cô hỏi, bây giờ nó chưa đủ đức đủ tài, chưa đủ năng lực, chưa đủ định tâm, cô có niêu miết cái thắc mắc miết, thầy ơi bây giờ mà chờ được cái người như thầy Thái thì bây giờ thế gian này chỉ mới có một thầy Thái chừng nào có thầy Thái thứ hai để mà đi giải đây. Hỏi thế gian này vọng bao lớn bao la mà chúng ta thì thôi, thì cô tự phải nhớ là học đến đâu ta làm đến đó, ta biết cái gì ta truyền đạt ở cho người sau đó là được rồi, chứ đừng có mà phải sợ nhân quả. Thậm chí mà giờ sợ nhân quả thì ai làm đấy, mà với tinh thần Bồ Tát đạo thì thôi, thì người ta lên trên làm Phật Bồ Tát đi, mình đờ kiếp sau mình vào đó mình trả cái nhân quả một chút cũng sao đâu, không ạ. Giống như ngày xưa thì nói mà học trò nó, thầy ơi đại nạn tới nơi rồi, ai cũng niệm Phật chứ mà sao thầy không niệm Phật, lo niệm Phật, lúc nào lên cũng thấy thầy cũng ngồi dịch kinh chứ lại, mà dịch kinh thì đâu có dẫn sanh. Mình nghe mình nóng lỗ tai rồi đó nghe, lỗ tai nó nhưng mà lên tới thôi thì anh giảng sanh đi, còn thầy luôn gọi là thầy luân hồi tương dài tiếp cái chẳng sao, nó làm quá trời lần nó khổ đau luân hồi rồi, bây giờ nếu có luân hồi dài tiếp nó chẳng sao. Nhưng mà anh nhớ nha, tất cả những người giảng sanh, người ta nghe được pháp này người ta giảng sanh thì người ta cũng sẽ không bỏ thầy đâu. Tại vì người học Phật là nó là hòa thượng nói, người ta là mỗi niệm không quên hả, chúng sanh có ân đức với ta, cho dù là một giọt nước mình cũng không, cũng mỗi niệm không quên, thì huống chi người ta nhờ mình, nhờ những người ta dặn mình dẫn sanh, mà mình bây giờ người ta sắp sửa đọa lạc rồi mình là mình nhẫn nhơ ở nơi cái lạc cảnh được à. Con yên tâm, lúc mà thầy sắp sửa bước vào địa ngục thì những chúng sanh đó kéo vào tay và nói, cái ông giọng tay ông sắp đọa địa ngục rồi Phật ơi, mà ngày xưa con nhờ ổng mà con giảng sanh thì chắc chắc yên tâm Phật sẽ kéo ra ngoài, không vô địa ngục nhưng mà vô cái chỗ tốt hơn tí. Anh suy nghĩ hồi, anh suy nghĩ anh giải đầu hỏi thôi được rồi, con giảng sanh con sẽ rước thầy vậy tốt quá. Anh vậy thì từ đấy về sau cái việc giảng sanh của tôi là anh lo nhau ha, thì như là được rồi, tốt rồi. Suy nghĩ một lúc anh ấy, con giảng sanh con sẽ rước thầy, nó được vậy thì việc giảng sanh của tôi để anh lo. Cho nên là mình phải phát được cái tâm, mình phải phát được cái tâm rộng lớn hơn. Rõ ràng trong kinh Vô Lượng Thọ cũng dạy mình là phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm, một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề không dẫn sanh. Tâm Bồ Đề chính là tâm cứu giúp chúng sinh, tâm độ chúng sinh. Cho nên ra các huynh đệ đây cũng vậy, chúng ta đến đây tạo, tuy rằng nó chưa tốt lắm, nhưng mà nếu như không có nơi đây thì chúng ta không có nơi này. Những nơi khác người ta có phát tâm đâu, thì thật sự người ít nhiều, người mà phát tâm ít nhiều cũng phải, cũng phải phà hạ đi phẩm vị của mình. Giống như cái tổ vị, tổ vị nói đáng lẽ tôi không bước ra tiếp tâm độ chúng, thì từ ngũ phẩm thì là gì? Ngũ phẩm là trung phẩm, trung sanh, ngũ phẩm. Mà vì tiếp tăng độ chúng cho nên hạ xuống 7 cấp. Cái cấp gì thì 6, 7 như là mới là, mới là hạ phẩm trung sanh thôi. Chưa phải hạ, hoặc là chưa phải hạ phẩm, hạ thượng sanh. Là chính phẩm sáng vàng, mà hạ 7 phẩm thì còn có là nó hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, chỉ có hạ phẩm trung sanh. Mà thậm chí nếu vì chúng sanh mà mình hạ xuống nữa, gọi là biên địa nghi thành cũng có. Tâm đó mới là tâm Bồ Tát. Chứ còn gì chuyện an lạc của mình hay gì phẩm gì của mình mà mình không dám xông pha thì Phật đạo khó thành. Đó cũng là một giáo dục, một giáo dục thân giáo cho mình đấy. Cái câu mà Hòa Thượng nói nổi tiếng hôm trước như chung làm đặng thầy, không vì chính mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được liền khổ. Câu mà của Hòa Thượng vĩ đại. Muốn chúng sanh liền khổ thì mình phải gánh vác cái khổ của chúng sanh, chứ làm gì có chuyện mà không gánh vác. Cho nên hôm trước cái cô giáo, cô ở Hải Phòng nói 6 năm trước gặp thầy mà ngày ấy con đã được thay đổi, được thành, được cái gì thì thầy cảm động thầy rất nhiều nước mắt. Không phải là gì mừng quá, nhưng mà mình cảm thấy chừng ấy người ta hạnh phúc thì chừng ấy mình chịu những cái khó khăn nhất trong cái tâm tộc đó, khó khăn nhất. Cho nên bao nhiêu người mà nói đến với thầy thì cảm ơn tri ân, nói một lời tri ân là tự nhiên thầy muốn khóc rồi. Khóc gì, cái chuyện họ tri ân mình, họ có biết rằng chừng ngần ấy họ hạnh phúc thì ngần ấy thầy phải gánh đấy. Cho nên là hôm nay học cái bài vì sao ấy thì tu sĩ trọng đạo chưa đọc có lần nào, nhưng mà nó cũng qua ha. Thôi chúng ta nghỉ.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.